được múc nếp chết trên dòng sông sâu. Ôi nhiệm màu tình cha có thâm sâu, thương con nào ai thấu, cao vượt cả đất trời lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện như sau. Khi con tàu dừng lại một ngày tại hòn đảo xa xôi, vì giám mục quyết định tận dụng tối đa ngày hôm đó, ngài tản bộ dọc theo bờ biển và đi ngang qua ba ngư phủ đang vá lưới. Bằng tiếng Anh bồi, họ cho vị giám mục biết là nhiều thế kỷ trước đây, họ đã được các vị thừa sai phúc âm hóa. Họ hãnh diện chỉ vào nhau và nói, chúng con là Kitô hữu. Vị giám mục rất xúc động, không biết họ có biết lời kinh Chúa dạy không? Họ chưa bao giờ nghe ai nói đến. Vị giám mục sửng sốt, vậy thì các con đã đọc kinh gì khi cầu nguyện? Họ đáp, chúng con ngước mắt lên trời, chúng con cầu nguyện như sau, chúng con ba đứa, còn Chúa ba ngôi, xin thương xót chúng con. Vị giám mục kinh hãi khi nghe câu kinh có tính cách sơ khai và lạc giáo rõ rệt. Vì vậy, suốt ngày hôm đó, ngài bỏ công dạy cho họ kinh lạy cha. Các ngư phủ là những người kém học thức, nhưng họ đã cố hết sức để học. Ngày hôm sau, trước khi lên tàu, vị giám mục cảm thấy hài lòng khi nghe họ đọc cả kinh không sai sót một chữ. Vài tháng sau, chiếc tàu của vị giám mục lại đi ngang qua vùng đảo đó, và khi ngài đang đi lui đi tới trên bong tàu để đọc kinh chiều, vị giám mục sung sướng nhớ lại ở trên hòn đảo đằng kia, ba ngư phủ hiện nay có thể đọc kinh đúng nhờ những cố gắng khó nhọc của mình. Bỗng chốc, ngài nhận ra một chấm sáng ở hướng đông. Chấm sáng càng lúc càng tiến lại gần con tàu. Và vị giám mục kinh ngạc nhìn thấy ba hình người bước đi trên mặt nước về hướng con tàu. Thuyền trưởng dừng tàu lại và ai nấy dựa vào thành tàu để chiêm ngắm cảnh tượng đó. Dĩ nhiên, đó là những ngư phủ của vị giám mục. Họ la lớn, thưa đức cha, chúng con nghe nói tàu đức cha qua đây nên chúng con mau mau đến gặp đức cha. Vị giám mục sửng sốt hỏi, các con muốn gì? Họ nói, thưa đức cha, chúng con rất lấy làm tiếc, chúng con đã quên kinh hay đó, chúng con đọc như sau. Lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Phần tiếp theo, chúng con quên mất, xin đức cha đọc hết kinh cho chúng con lần nữa. Vị giám mục cảm thấy xấu hổ trả lời họ. Thôi các con hãy trở về, và mỗi khi cầu nguyện, các con nên đọc. Chúng con ba đứa, còn Chúa ba ngôi, xin thương xót chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, tuy chỉ là hư cấu, nhưng câu chuyện trên đã truyền tải cho chúng ta một thông điệp sâu sắc là Chúa Giê-xu không cần hình thức, không cần những luật lệ cứng nhắc khi chúng ta thể hiện lòng yêu thương và tôn kính đối với Ngài. Ba ngư phủ trong hòn đảo xa xôi nọ, tuy chẳng thuộc đúng câu từ của bản kinh lạy cha dù đã rất cố gắng, nhưng chính tâm tình yêu mến chân thành của họ dành cho Chúa đã khiến vị giám mục nhận ra rằng Chúa sẽ rất vui lòng đón nhận câu kinh, lời nguyện của họ, dù nó được diễn tả rất đơn sơ, mộc mạc và không theo đúng một quy cách nào cả. Chúng con ba đứa, còn Chúa ba ngôi, xin thương xót chúng con. Những lời nguyện như tiếng bập bẹ đầu môi của một đứa bé muốn nói rằng bé yêu mẹ lắm, và điều đó làm cho người mẹ rất sung sướng và hạnh phúc hơn bất kỳ một lời nói hoa mỹ nào, vì nó được xuất phát từ tấm lòng chứ không phải chỉ ngoài môi miệng. Trong đời sống đạo, rất nhiều khi chúng ta dự đạo theo hình thức, chúng ta đi lễ nhiều, chúng ta đọc kinh kệ dài dòng, nhưng chẳng khác gì một cái máy phát thanh vô hồn, đầu óc trống rỗng. Chúng ta tuân giữ một cách nhịn nhặt những luật lệ của hội thánh, nhưng tất cả những điều ấy được thực hiện một cách máy móc, theo thói quen, mà không mang một tâm tình sốt mến nào cả. Chúng ta tổ chức nhiều cuộc rước sách linh đình, lễ lạc hoành tráng, nhưng nhằm mục đích biểu dương lực lượng, khẳng định phẩm trật, khoe khoang thành tích. Tất cả chỉ làm cho cái tôi của chúng ta lớn lên, còn Thiên Chúa thì nhỏ lại. Thiên Chúa đã phản ứng một cách mạnh mẽ. Những hình thức thờ phượng giả hình đem lại hiệu quả nghèo về tin mừng như sau. Hỡi kẻ giả hình, Isaiah đã nói tiên tri cách chí lý về các ngươi rằng, dân này thờ kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Hiến chế phụng vụ có viết, tất cả những gì chứa đựng trong các tập tục mà không nhất thiết gắn chặt với mê tín và lầm lỗi, đều được hội thánh trân trọng và khi có thể còn được bảo tồn trọn vẹn. Hơn nữa, một đôi khi còn được hội thánh đưa vào phụng vụ, miễn sao hòa hợp với những nguyên tắc của tinh thần phụng vụ đích thực và chân chính. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy rằng, Thiên Chúa là thần khí, và tất cả những ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Xin ban cho chúng con thần khí của Chúa và lòng yêu mến chân thành, vì đó là động lực đích thực, thúc đẩy và khởi động cho mỗi hành động thờ phượng của chúng con. Xin cho mỗi lời kinh cầu nguyện của chúng con dâng lên Chúa, không xuất phát từ môi miệng, nhưng là những tiếng yêu không thể kiềm chế được từ chính con tim yêu Chúa của chúng con.
Tình Cha là đồi giống tươi xanh màu.